6 này là cái phần cái bài kể là sau khi ngài Tu Bồ Đề nhấn mạnh với Đức Phật rằng là Thế Tôn, như là những gì không hiểu nghĩa nơi những lời dạy của Đức Phật đó, thì không nên, do nơi 32 tướng mà quán Như Lai. Thì bây giờ Đức Phật mới nói kể rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất thăng kiến Như Lai. Thế Đức Phật nói cái bài kể ở đây cũng theo một cái ý để nhấn mạnh lại thôi. Đối với lại đại chúng ở đây thì không phải là vấn đề gì lắm. Thế Đức Phật tuy là ở đây là nói với lại phàm phu, nếu là mấy tay mà chưa có tu hành tới nơi tới chốn đó, một chấp á, nhìn vào các tướng á, thì Đức Phật bảo là nếu mà do nơi làng là sắc á, mà gọi là kiến Như Lai, hoặc là do nơi âm thanh mà cầu đến Như Lai á, thì là hành tà đạo bất năng kiến Như Lai, người đó không có thể thấy Như Lai được. Thành ra Như Lai là tại sao? Như Lai tức là nói là giống như là kinh Lăng Nghiêm nói vậy đó mà. À, kinh Hoa Nghiêm nói là chư Phật pháp thân bất tư nghĩa, mà rằng là cái pháp thân nó rất ư là bất tư nghĩa, nó không phải rằng là một cái pháp thân mà một cái thân mà giống như là có cái sắc thân như chúng sinh nhìn thấy. Thành ra nói rằng là vô sắc, vô hình, vô ảnh tượng. Thế nhưng không phải là không thấy gì hết, nó là thấy Phật. Thì với cái nghĩa này thì đại khái là mọi người đều hiểu như vậy, và cũng ít ai ngộ nhận lắm. Thế là ngộ nhận rằng là như thế là không thấy cái gì hết, nó là gọi là thấy Như Lai. Mà là thấy được cái mà viên thành thật tính á, tức là thấy được cái bản thể đó. Để thấy được cái bản thể đó cho nên thấy nhất thiết tướng. Mà thấy nhất thiết tướng nó là thấy một cách trúng với lại cái thực tướng của nhất thiết tướng. Còn chúng sinh là thấy cái giả tướng của mọi tướng. Còn chư Phật thì thấy thực tướng của mọi tướng. Thành ra nếu mà giả tướng hay thực tướng gì, chư Phật cũng đều nhìn thấy thực tướng của tất cả những cái giả, cái thực nói trên đó. Thì thấy được cái thực tướng đó gọi là thấy Như Lai. Thấy Như Lai, cái tướng của Như Lai là thực tướng. Thân của Như Lai là thực thân. Và thân Như Lai không phải do niên nghiệp tạo thành để mà có một cái hình thù nào đó, hay là có những cái cảm thọ nhất định nào đó do nghiệp chiêu cảm. Ví dụ như là cái cảm thọ của cái loài thú nó khác cái cảm thọ của con người. Rồi mỗi một cái cảm thọ của mỗi một loài thú nó lại khác nhau. Chẳng hạn như là loài cá thì cái cảm thọ nó khác với lại loài chim. Rồi chim với cá thì cảm thọ lại khác với lại loài thú. Rồi loài thú đó thì cảm thọ khác với con người. Cứ như thế đó. Thì tất cả những cái cảm thọ với cái thân mà tạo thành với lại cái tưởng với cái thọ, hành thức gì đó nó cũng có đều có sai khác nhau, nó sai khác nhau. Nhưng mà đó là chỉ vì chung quy là ở nơi cái vấn đề là do nên nghiệp chiêu cảm. Mà nghiệp đó thì mình biết rằng là do vì cái vấn đề rằng là chấp tướng đó mà năng sinh ra những cái tạo tác, những cái lưu chuyển mà sinh ra tất cả những cái vấn đề đó. Cho nên Đức Phật mới nói với ngài Văn Thù Sư Lợi như vậy á, Đức Phật mới nói rằng là nhất thiết chúng sinh ư vô sinh chung, vọng kiến sinh diệt, thì cố thuyết sanh luân hồi lưu chuyển. Ở trong kinh Viên Giác á, Phật mới nói với ngài Văn Thù như vậy, tức là ở nơi cái vô sinh mà chúng sinh vọng kiến thấy có sinh diệt, thành ra thấy có sinh diệt, thành ra gọi rằng là có lưu chuyển, có luân hồi, có lưu chuyển. Thành vì như thế đó mà chúng sinh mới bị cái lưu chuyển. Thì trong cái lưu chuyển đó thì tạo tác, rồi tạo tác đó, rồi những cái tạo tác thì có đủ thứ cái để tạo tác, rồi trong những cái tạo tác đó mỗi một tạo tác nó có một cái cảm cảm thọ, nó có những cái chiêu cảm riêng của nó, nên nó tạo thành tất cả những cái mà là khác biệt nhau ở trên cái vấn đề là sắc thọ tưởng hình thức. Tuy rằng là sắc thọ tưởng hình thức đó là chung, nhưng mà phân biệt ra thì nó có khác, nhưng mà phân biệt cho chính xác thì khác mấy thì khác, nhưng mà vẫn đều rằng là sắc thọ tưởng hình thức tức là đều là ngũ uẩn hết. Thành ra cũng giống như chẳng hạn, thì dù như bây giờ người ta có đủ cái loại bệnh hết, phân biệt ra thì bệnh có khác nhau, nhưng mà chỉ chung lại một chữ đó là bệnh, là người có bệnh, chỉ cho cái mà nó không có bình thường của cơ thể. Nhưng mà nó có nhiều loại không bình thường, nhưng mà chung một lối là không bình thường. Thành ra tất cả những cái sắc thân này nó chỉ là cảm ứng của nghiệp thôi, mà nó chiêu cảm thành là do nên những cái mà chấp như vậy. Thành ra chư Phật thì khác. Chư Phật thì giống như là cũng lại lời Đức Phật nói với Ngài Văn Thù mà bữa trước á, rồi cũng có đề cập đến á, tức là chư Phật thì là thấy biết rõ tất cả mọi sự, tức là chi thị không hoa, thấy tất cả nó chỉ là không hoa thôi. Thành ra đến độ cả nghĩa là không có cái thân tâm để mà thọ cái sinh tử nói trên, cho nên không có lưu chuyển. Còn chúng sinh á thì tại nó vọng nhận cho nên nó bị lưu chuyển. Thành ra cái sắc của chư Phật nó là cái chân sắc, tức là cái sắc thật, chứ không phải là cái sắc mà biến hóa nhất thời. Mà cái sắc mà thật đó nó, thì cái sắc đó lại chính là không, tức là vô tướng á. Thành ra cái vô tướng đó nó lại chính là lại là sắc, chứ không phải vô tướng nó là không không có một cái sắc gì hết, để mà mình nhận lầm rằng là không thấy gì hết gọi là thấy Phật. Thành ra cái sắc thật sự á, là cái sắc mà vô sắc. Vô sắc cho nên nó mới thành ra là biến hóa ra đủ mọi sắc. Cũng như rằng là mình cũng biết rằng là, thì dù bây giờ nói cái chữ tôi, thì tôi đây thực sự nói là tôi, thì nói tôi là viên chiếu đi, thì cái tôi đó nó thực sự ra nó phi viên chiếu đó. Là bởi vì viên chiếu chỉ là một cái danh xưng của một cái tướng nhất thời trong vô lượng tướng của tôi đã trải qua và sẽ trải qua. Thì nếu mà chẳng hạn như là trong một cái tương lai nào đó mà tôi mà thành ra một cái tướng khác, để tướng Na Uy hay là tướng Phi Châu hay tướng gì đó, thì cái tên nó lại khác, cái danh xưng nó lại khác. Thành ra nếu cái danh xưng này đó mà thực đó, thì cái danh xưng này cũng chỉ là danh xưng của một cái giả tướng, cho nên gọi là giả danh. Mà mình biết rằng là ngay chính cái danh xưng đó mà như hôm trước mà mọi người có nghe, ngay chính cái mà danh xưng đó cũng thực sự nó cũng không có chỉ ra được cái tướng, là bởi vì viên chiếu nó chỉ bao nhiêu là tướng biến đổi khác nhau vô cùng. Thành ra thật sự cái từ đó chưa chắc chỉ ra được chính xác một cái tướng nào hết, chỉ thực được một cái tướng nào hết. Thành ra cái mà danh thật đó, cái mà sắc thật là vô sắc, mà danh là để gọi sắc, tức gọi tướng đó. Mà thật danh đó, tức chân danh đó, thì vô danh. Cho nên cái vô danh đó không có gọi. Là chẳng hạn thì dù bây giờ danh là Viên Chiếu Lê Hải, hay là thì dù Nguyễn William, hay là Lê cái gì đó, hoặc là Trần Danny cái gì đó, thì nó cũng chỉ là một cái danh, mà là danh giả của một cái giả tướng. Còn cái mà cái bản thể thật, cái ngã thật của mình á, thì vô danh. Cho nên ở cái vô danh đó nó mới có đủ mọi danh, nó mới có nhất thiết danh. Ở nơi cái vô tướng đó, nó mới có nhất thiết tướng. Thành ra tất cả những cái mà danh á, đều gọi rằng là giả danh hoặc là cưỡng danh mà thôi, thì phân biệt. Cho nên vì như thế cứ thấy một cái điều như vậy nó thì hiểu rằng là Phật pháp đó, bất khả ngôn thuyết. Đấy, nó nói Phật pháp bất khả dĩ ngôn thuyết, là bởi vì rằng là cái thực pháp nó không có danh, làm sao gọi, thành ra cưỡng. Mà một khi cưỡng thì toàn thể tất cả những cái ngôn ngữ nó đều là cưỡng, thành ra tất cả những cái mà nói ra đều là cưỡng pháp hay là giả pháp, anh phải thực pháp. Tại vì thực pháp đó, thì ngôn ngữ đạo đoạn, vô khả ngôn thuyết. Bây giờ thì dù hỏi mình chính xác rằng là mình thật đó, cái chân ngã của mình thật, danh là gì, vô danh, hình tướng ra thế nào, vô tướng, nhưng mà không có nghĩa là không có cái gì hết. Cũng giống như cái nghĩa mà chi mới tịch đó, hôm qua vậy đó, thành thử trong cái vô đó, đó nó mới là bao hàm mà nhất thiết, thành ra vì vậy mới nói là sắc đó đó, cái chân sắc nó chính là không, và cái không nó chính là chân sắc, thành ra cái tướng thật của Đức Phật là như vậy. Thành ra nếu mà chỉ nhìn một cái tướng nhất thời hoặc là một cái danh nhất thời mà gọi là Phật, thành ra chữ Phật cũng chỉ là cưỡng danh thôi, hay là Như Lai gì đó cũng chỉ là giả danh và cưỡng danh hết. Thành ra pháp mới không nói được, là tại vì bây giờ thực sự mà bây giờ mình cưỡng danh mình gọi đó là Như Lai, nhưng mà thực sự Như Lai là làm sao để diễn tả, không diễn tả được, không nói được. Cái ngôn ngữ không có cách gì mà diễn bày được hết, thành ra ngôn ngữ nó chỉ là gọi rằng là đó. Giống như là Đức Phật nói cái ngài Thanh Tịnh Huệ vậy đó, là Đức Phật bằng là Tu Đa La Giáo như tiêu chỉ nhật, tức là tất cả các pháp mà Tu Đa La của Đức Phật, 12 tạng kinh của Đức Phật, tất cả những pháp của Đức Phật nói đó, chỉ là như tiêu chỉ nhật mà nhược phục kiến nguyệt, liễu chi sở tiêu, tất cánh phi nguyệt. Thành ra biết nó là cái sở tiêu đó, nó là phi nguyệt. Mà khi biết như vậy đó, thì nhất thiết chư Phật trùng trùng ngôn thuyết, giáo hóa Bồ Tát diệt phục như thị. Thì biết rằng là như vậy thì tất cả chư Phật với tất cả giáo pháp của chư Phật mà giáo hóa cho Bồ Tát đều như vậy. Đều như vậy nghĩa là điều gì? Đều là như tiêu chỉ nguyện. Tu Đà La giáo như tiêu chỉ nguyện. Anh ra biết rằng là nó chỉ là ngón tay để chỉ mặt trăng mà thôi, mà nó không phải mặt trăng, mà mặt trăng đó mới là thực pháp. Còn mấy cái này chỉ là những cái giả pháp thôi. Thành ra cái pháp mà Đức Phật nêu lên đó, tất cả những cái pháp Đức Phật nêu lên, sở dĩ mà Đức Phật nhấn mạnh như vậy là bởi vì nêu lên một cái chân pháp, một cái chân pháp đó vốn là vô danh, mà vô danh tức là vô ngôn ngữ. Thành ra mới nói như vậy. Thành ra mới phải rằng là lìa tất cả mọi tướng ngôn ngữ. Lìa mọi tướng ngôn ngữ tức là gần như nói rằng là lìa âm thanh đó. Đó. Mà nếu vin vào âm thanh để mà thấy ngã, vin vào sắc để mà thấy ngã, thì là mình cũng hiểu theo một cái nghĩa như vậy. Tại vì chân thân của Đức Phật vô sắc, cũng như bây giờ chân thân của mình thật sự là sắc nào, thì ngay chính hiện đời này của mình còn nói không được, hà huống nhìn trên một cái dòng thời gian rằng là ba đời, thì càng nói không được hình mạo của mình là gì. Mà có thể nói rằng là mình có vô số hình mạo rồi, từ mập cho tới gầy, từ cao cho đến lùn, từ yếu cho đến khỏe, từ khôn cho tới ngu. Thành ra khôn ngu gì đó, khôn ngu gì đó thì cũng bình đẳng, mà đẹp xấu gì đó thì cũng vô thủ, cũng chẳng có khác biệt gì hết. Thành ra chính vì như vậy nó mà khi mà Đức Phật nói pháp không thể nói được, tức là cái pháp đó là cái pháp mà thuộc loại như vậy, thuộc loại rằng là vô danh. Thành ra cái sắc của Đức Phật cũng thể thấy được loại vô sắc. Nhưng lại phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại nó, nhưng mà không có nghĩa rằng là điếc là nghe được Phật pháp mà đuôi nó là thấy được Đức Phật, mà không phải như vậy, mà là ở ngay nhất thiết tướng đều thấy được thực tướng. Và khi ngay được nhất thiết tướng thấy được thực tướng thì giống như là hôm qua mà mọi người mà trình bày, thì bây giờ đó thực sự mà nói thì dĩ sắc cũng kiến Phật được. Cho nên mới có người mới đến hỏi Ngài Tây Đường, Tây Đường Tạng, tức là một cao đồ của Mã Tổ Đạo Nhất, sư huynh đệ mới đấy, Bách Trưởng mới Nam Tuyền đó. Thì hỏi Ngài Tây Đường là tất cả những cái pháp đó là có thật hay là có hay không có. Tây Đường mới có. Người kia nói rằng ông nói sai rồi, bởi vì rằng là các pháp đó là không thật. Tây Đường mà sao ông biết? Bằng là tôi đã từng tham vấn Ngài Kính Sơn, mà Ngài nói rằng là vô. Tây Đường mà đợi chừng nào ông được như Kính Sơn đó thì bây giờ nó là vô. Còn bây giờ thì là dứt khoát với ông, nó là hữu. Thành ra bây giờ ý của Tây Đường là như thế nào? Tức là nếu Ngài Tây Đường nói là vô, tay kia vẫn nghĩ hữu như thường. Tại vì tay kia sẽ nghĩ rằng là vô đó là một cái vô có. Chứ không phải vô đây có nghĩa là hữu vô á, đều không. Mà không đây á, là hữu vô, đều có. Ở trong cái không đó, hữu vô đều có. Hay là nói là hữu vô đây là vô, là vô đây là một cái vô, không phải vô đối đãi với hữu, mà vô đây là vô với hữu bình đẳng. Thầy nói là vô. Thành ra bây giờ Tây Đường có đáp hữu hay vô gì ấy, thì cái kẻ đối diện với Tây Đường trong ở đầu óc vẫn bị chấp hữu như thường, thì cũng sẽ bị chấp như thường thôi. Thành ra ở đây cái câu kệ này á, tức là nói cho cái kẻ mà đang còn tu học, nhưng mà thì dù đối với lại hàng Bồ Tát đó, hàng có trí tuệ, thì ngay ở nơi sắc đều thấy là Phật, mà không có một cái sắc gì khác hết. Đó có nghĩa là thấy sắc mà ly sắc. Thành ra thấy ở mọi sắc đều là Phật, có nghĩa thấy ở mọi sắc đều bình đẳng. Mà khi thấy ở mọi sắc đều bình đẳng là bằng cách gì để thấy mọi sắc đều bình đẳng? Đó, là nhìn thể. Còn nếu mà nhìn rộng, tức nhìn tướng của nó đó, thì sắc sắc đều khác nhau hết. Và nếu nhìn ở trên thể thì thấy rằng là nó bình đẳng. Thành ra mình khi mà mình nhìn, khi mà mình nhận thể, mình chấp thể, mình nằm ở trong thể, tức mình nghĩ tôi là tôi, thì mình chẳng có một cái thắc mắc gì khi mình nhìn cái hình mình còn nằm ngửa mới sinh ra đời, với cái hình mình mới biết bỏ, mình chẳng có thắc mắc gì hết. Là ủa tại sao hồi đó mình kỳ vậy này, hay là ủa tại sao bây giờ mình kỳ vậy này, mình chẳng có thắc mắc gì hết. Mình nhìn mình như bây giờ thầy Ngộ, mà nhìn thầy Ngộ cái lúc mà chưa xuất gia, mà nhìn thầy Ngộ bây giờ thì cũng chẳng có một cái chút gì gọi rằng là thắc mắc, là bảo ủa sao bây giờ, không biết hồi đó ai là mình thiệt, chẳng thắc mắc gì hết, và vẫn thấy là mình thôi, không có một chút mảy may gì thắc mắc. Đó là tại sao? Đó là tại chủ nên ngã. Thành ra tướng này có biến cách mấy mà vẫn bất động, thành ra không biến theo, tâm không biến theo, thành ra không có cái gì để mà gọi là loạn động tâm hết. Thì cũng giống như vậy á, nếu bây giờ mà người nào mà trụ ở nơi cái chân ngã, tức là cái bản thể, thì đối với tất cả các tướng nó có khác nhau hay nó có biến động thế nào, có thuận nghịch làm sao, cũng vô thuận nghịch. Không bao giờ thắc mắc là bảo của mình hồi đó khỏe lắm, mà bây giờ cái đứa yếu như vậy chắc chắn không phải là mình. Tại vì tôi biết mà, tôi biết bao nhiêu năm nay tôi mạnh lắm, tôi đâu có bệnh gì đâu, mà sao tự nhiên bây giờ bác sĩ bảo tôi bị bệnh đó. Vậy là bác sĩ lộn rồi, hoặc là tôi không phải là tôi nữa, là kẻ khác rồi. Nhưng mà đây mình vẫn một cách bình thản là hiểu rằng mình có khả năng biến đổi tùm lum tà la, nhưng vẫn là mình. Thành ra mình chấp nhận cái biến đó. Thành ra mình chấp nhận tang bệnh mà trở nên khỏe, mà không cảm thấy rằng là lạ lùng, hay là đang khỏe mà tự dưng nó bị bệnh cũng chẳng có thấy gì là bỡ ngỡ hay là sợ sệt. Thì mình cũng chỉ thấy rằng là bởi vì tự ở nơi mình nó có đủ thứ những cái biến đổi. Thế bây giờ thế gian nó có đủ thứ cái tướng, nhưng mà nếu mà mình nhìn ở nơi cái bản thể thì mình cũng bình thản vậy thôi, mà mình cũng chấp nhận tất cả những cái vậy thôi. Thế gian không chấp nhận được là tại vì thế gian chủ tướng. Còn ở đây mình nó sở dĩ chấp nhận được tất cả những cái gì thay đổi như mình tại mình chủ ngã. Ngã thì nó có thay đổi như vậy. Hay do mấy cái thay đổi đó không có làm cho mình cảm thấy rằng là nhức đầu suy nghĩ. Và nó mình rõ ràng từ hồi nào đến giờ mấy tháng nay mình là cái gã mà 62 kg, mà tại sao bây giờ nên cái gã này nó lại thành 63, chắc không phải mình. Nếu mà mình chấp 63 kg là mình, nếu mình chấp tướng ốm là mình, thì bây giờ thành ngộ là cái người mà nhức đầu nhất. Nó suy nghĩ hoài không hiểu là tại sao bây giờ tên nào nó nhận là mình đó nha. Mình rõ ràng tướng mình là tướng hồi xưa là tướng có 50 kg à, bây giờ cái tên này nó gấp đôi là nó chín mấy, thành ra cái tên này là chắc chắn tên giả mạo rồi. Mà như vậy nó là loạn đấy, như vậy là vọng hoặc là hoặc đó. Thành ra ở cái mà vô sinh, vô sinh tức là biết cái bản lai bất động xưa nay không có sinh diệt, không có thay đổi, đó là ngã. Ở những cái tướng này thay đổi nhưng mà ngã nó không có thay đổi. Ngã nó hồi nào đến giờ vẫn là ngã thôi. Tướng có đổi cái mây chăng nữa đó, thì ngã vẫn là ngã. Đó. Thì ngã đó là không đổi. Nhưng mà mấy cái tướng ở bên ngoài đó thì nó đổi. Thành ra nếu mà chấp tướng thì thấy là ngã đổi. Nếu mà chủ ở nơi ngã thì tướng có đổi mấy thì đổi. Nhưng mà ngã bất đổi cho nên tướng tha hồ đổi mà mình không có bị loạn động. Tức là mình, nếu mà mình chủ, nếu mình nghĩ mình là mình chứ mình không phải là cái tướng mập hay là cái tướng gầy. Ở đây cũng vậy, Đức Phật nói không có do quán những cái tướng đó, 32 tướng hay là không phải 32 tướng, không có do quán những thứ như vậy. Để mà gọi là thấy. Anh ra nếu bây giờ mình mà quán mình là như thế thì ngay chính mình còn tổng hòa nhập ma hà uống quán Phật. Nếu bây giờ mình cứ quán mình là cái tướng như vậy á, thì mình tổng hòa nhập ma. Cũng như chẳng hạn bây giờ mình quán mình 20 năm trước đó, tóc chưa rụng, đầu chưa bạc, mà bây giờ nó khác hẳn à. Rồi mình bảo là bây giờ một ma vương nào nó nhập vào mình rồi. Mình hồi xưa trẻ lắm mà đó. Không có một ngọng tóc bạc sắp giờ kì ấy. Mình sẽ nghĩ như vậy đó, mà tên nào nó mạo nhận mình. Còn mình đâu mất rồi không biết nữa, mà đi tìm mình hoài à. Nhưng mà hiểu rằng là trong tất cả những cái mà biến đó, mình vẫn là mình, vẫn là mình, có nghĩa là không biến, vẫn là mình. Mình vẫn là đồng chí Vũ Như Cẩn đó. Tức là vẫn như cũ đó mà, tiếng Việt Nam đó. Anh là mình vẫn là cái ông mà Vũ Như Cẩn, không có một mảy may gì khác hết. Anh là trong tất cả những cái gì đó có một cái không gì. Anh ra nếu nhìn ở thể á thì nó không khứ không lai, tại nó không gì, nó bất động. Thành ra ở nơi mọi tướng mà nhìn ra cái thể, cũng như là mình không phải vì là mình chỉ thể thôi, mà mình ly tất cả các tướng ở bên ngoài, mà mình biết rằng là tất cả các tướng ở bên ngoài vẫn là mình. Đó. Nhưng mà mình có hai thứ, một thứ sinh diệt, một thứ vô sinh diệt. Thứ sinh diệt là thứ giả, cho nên nếu mình lấy cái thứ sinh diệt là mình thì mình có sinh vô lượng, diệt vô cùng. Còn nếu mình lấy mình là cái thể á, thì thể đó xưa nay không có sinh diệt, cho nên mọi cái sinh diệt đều sinh diệt dựa ở trong cái vô sinh diệt mà sinh diệt. Thành ra nếu mình lấy cái bản thể đó là mình thì mình ngay lập tức không có sinh diệt. Còn nếu mình lấy tất cả những cái tướng sinh diệt kia là mình thì mình có sinh diệt vô cùng vô tận. Và mình biết rằng là tất cả những cái sinh diệt vô cùng vô tận đó, đó, thực sự nó chỉ phát sinh ra từ một cái mình vốn vô sinh diệt. Mà cái mà mình vô sinh diệt mới thực là bản thể của cái mình. Còn những cái mình kia đó chỉ là những cái hiện tượng do chấp mà thành thôi. Đánh ra khi khi thấy như thế thì mình vẫn mặc nhiên, thì bây giờ cái thân này nó biến đổi như sao thì mình biết là mình vẫn còn là mình, nó biến đổi tới mấy đi chăng nữa, chứ không phải là ly tất cả những thứ này ra, không phải là mình. Còn mình thật sự là một cái vô hình vô ảnh, và như vậy rơi vào đoạn diệt. Đó là cái phần sau Đức Phật nói. Đừng có nghĩ rằng là Như Lai không có dùng vào tất cả những cái cụ túc tướng đó để mà đắc Anuddala Tam Biểu Tam Bồ Đề. Tại vì nếu bây giờ mình chỉ nghĩ mình là một cái vô hình vô ảnh, còn những cái này không phải là mình đem thủ tiêu nó đi ấy, thế rơi vô đoạn diệt. Hoặc giả rằng là chỉ chấp cái mình kia nó là một cái mà không, mà ly tất cả những cái sắc này, mà chấp là không á, thì lại giống hệt như rằng là lời ngài Vĩnh Gia Vĩnh Giác nói đó. Vĩnh Gia Vĩnh Giác bảo là khí hữu trước không đó, bệnh diệt nhiên đó, hoàn hoàn như đó, tị nịch nhi đồng hòa. Có nghĩa rằng là bỏ hữu mà chấp vào trong không, bệnh vẫn là bệnh, giống hệt như cái kẻ sợ chết chìm anh trốn vào trong lửa. Thì không chết chìm thiệt thì cũng chết vì lửa, mà không phải người ta nói mình là không nên chết chìm, người ta nói mình nên chết, chứ không phải là không nên chết chìm cho nên nhảy trong lửa để chết. Cái chính là không phải chết chìm, tức là cái chính là không phải là cái thủ hữu đó, mà phải trước vô. Thành ra Vĩnh Gia Vĩnh Giác mới nói như vậy. Ngài mới nói là khí hữu trước vô, bệnh diệt nhiên đó. Mà Ngài nói hoàn như tỷ nịch nhi đồng hòa. Rồi xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành sở hữu. Đó là mấy câu mà Ngài Vĩnh Gia Vĩnh Giác nói như vậy. Thành ra có thủ có xả, tức là chọn lựa không hay là hữu, chân lý hay là hoặc hay là vọng, thấy đều là xả ủy, tức là của cái tâm xả ủy, tức cái tâm xả ủy nó còn tồn tại. Thành ra khi cái tâm xả ủy nó còn, đó là cái người đó bị tà, bị bệnh tà, rơi vào trong tà kiến, tức là của hàng tà đạo, thì không thể nào thấy được cái thực thể, nó là thấy được Như Lai, là thấy được Như Lai đúng nghĩa. Thế nên mình tiếp đến cái, mình qua đến cái phần